Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria thông qua luật mới xử phạt tội phạm khoe khoang trên mạng xã hội. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria vừa thông qua luật mới nhằm ngăn chặn hành vi tội phạm đăng tải và khoe khoang các hành động phạm pháp trên mạng xã hội. Theo đạo luật sửa đổi tội phạm năm 2025, những kẻ đăng video hoặc bài viết khoe khoang việc tham gia các tội phạm nghiêm trọng như ẩu đả, trộm cắp, cướp xe, xâm nhập gia cư hay bạo loạn sẽ bị coi là phạm tội riêng biệt và có thể bị tăng thêm tới 2 năm tù giam, bên cạnh bản án chính đối với hành vi phạm pháp. Chính quyền bang cho biết, luật mới là phản ứng trước xu hướng nguy hiểm khi một số thanh thiếu niên đăng tải video phạm tội lên mạng xã hội để câu like, vừa khuyến khích hành vi bắt chước, vừa gây tổn thương thêm cho nạn nhân và làm dư luận hoang mang. Quy định này cũng áp dụng đối với những người khuyến khích hoặc tiếp tay cho tội phạm nhằm đảm bảo không có ai có thể núp bóng đằng sau kẻ cầm đầu. Ngược lại, nhân chứng, người qua đường hay phóng viên sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật này. Luật mới sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được hoàng gia phê chuẩn trong tháng này. Cảnh sát thuộc đơn vị điều tra hình sự hội đồng thành phố Hume đã khởi tố hai người đàn ông sau khi xảy ra một vụ cướp có vũ khí tại một cửa hàng đồ chơi ở vùng Sunbury. Tại đây, các nghi phạm bị cáo buộc đã lấy trộm nhiều món đồ, trong đó có bộ đồ chơi lắp ráp Lego trị giá khoảng 1.000 đô la. Vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 7 tháng 8 tại trung tâm mua sắm trên đường Evans Street. Trong lúc bọn chúng tẩu thoát, một nữ nhân viên trong lúc đang cố gắng ngăn chặn thì bị một trong hai nghi phạm đe dọa. May mắn là nữ nhân viên này không bị thương và tiếp tục đuổi theo bọn chúng đến khu vực bãi đậu xe. Cảnh sát hôm 14 tháng 8 đã tiến hành khám xét hai căn nhà ở vùng Werribee, bắt giữ hai người đàn ông, lần lượt 35 tuổi và 34 tuổi. Cả hai đã bị buộc tội trộm cướp có vũ khí, trộm cắp, hành hung và vi phạm điều kiện tại ngoại. Cả hai đã ra hầu tòa tại tòa sơ thẩm Melbourne vào hôm 15 tháng 8. Vị thế của Victoria trong lĩnh vực hậu cần và chuỗi cung ứng đang tiếp tục được củng cố khi tập đoàn Amazon khai trương hai cơ sở mới ở phía Tây Bắc và phía Đông Nam Melbourne, mang lại 700 việc làm cho người dân địa phương. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson hôm 15 tháng 8 đã cùng với tập đoàn Amazon chính thức khánh thành trung tâm hoàn thiện đơn hàng trị giá 200 triệu đô la tại vùng Cranbourne West, nơi dự kiến sẽ tạo ra hơn 500 việc làm. Trung tâm này có khả năng lưu trữ tới 4 triệu sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bán hàng qua nền tảng của Amazon, đồng thời mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn với tốc độ giao hàng nhanh hơn. Hãng tin Premier cho biết, các vị trí làm việc tại cơ sở ở vùng Cranbourne West trải rộng từ lao động phổ thông được đào tạo tại chỗ đến những công việc đòi hỏi kỹ năng trong các lĩnh vực như vận hành, nhân sự, kỹ thuật và an toàn lao động. Đầu tháng này, Amazon cũng khai trương một trung tâm hậu cần tại vùng Ravenhall, tạo thêm 200 việc làm và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương. Chính quyền bang Victoria coi việc thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn như Amazon là ưu tiên hàng đầu, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, song song với việc triển khai quỹ đầu tư bang Victoria trị giá 150 triệu đô la để đẩy mạnh các dự án chiến lược và đổi mới trên toàn bang. Ngành du lịch Victoria đang chuẩn bị có đà tăng trưởng lớn khi chính quyền lao động công bố thỏa thuận với sân bay Melbourne để đưa hãng hàng không Sunshine Airlines đến thành phố này. Từ tháng 12 năm nay, sẽ có 3 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Thâm Quyến và Melbourne, bổ sung thêm 95.000 ghế mỗi năm, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế và thúc đẩy kinh tế du lịch của tiểu bang. Sunshine Airlines hiện là hãng hàng không lớn thứ 5 của Trung Quốc với hơn 230 chiếc máy bay, phục vụ gần 40 triệu hành khách mỗi năm. Các chuyến bay mới sẽ mở rộng kết nối cho hành khách đến hơn 90 điểm đến khắp châu Á và châu Âu. Hãng tin Premier cho hay, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Victoria với 411.000 lượt khách, chi tiêu 2,9 tỷ đô la trong một năm tính đến tháng 3 năm nay, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Thỏa thuận mới được hỗ trợ thông qua chương trình hợp tác ngành du lịch Victoria trị giá 7 triệu đô la vốn đã thu hút thêm nhiều đối tác chiến lược như Accor, Apparatus Victoria, Delta Airlines và Air New Zealand. Những thỏa thuận này đã giúp tăng gần 300.000 lượt hành khách bay quốc tế mỗi năm đến và đi từ Melbourne. Với kỷ lục 11,9 triệu hành khách quốc tế trong năm tài chính vừa qua và lượng phòng khách sạn được đặt cao nhất từ trước đến nay, du lịch đang tiếp tục là động lực then chốt của nền kinh tế Victoria, hỗ trợ hơn 288.000 việc làm trên toàn bang. Vào chiều ngày 18 tháng 8, một vụ va chạm nghiêm trọng giữa một chiếc xe mô tô và một chiếc xe hơi đã xảy ra trên đường Burwood Highway, gần đoạn giao với đường Mahoney Road vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực cấp cứu tại chỗ cho nam thanh niên đi xe mô tô, song nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Người điều khiển xe hơi, một phụ nữ đã dừng xe và không bị thương. Đơn vị điều tra tai nạn nghiêm trọng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát kêu gọi các nhân chứng hoặc bất kỳ ai có hình ảnh từ camera CCTV, camera hành trình hay thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Chính quyền bang Victoria vừa khánh thành cơ sở mới của Học viện Hester Holbrook tại trung tâm thành phố Melbourne, nơi triển khai chương trình Living Learning dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần và bị gián đoạn học tập. Với khoản đầu tư 7,5 triệu đô la từ chính quyền bang, chương trình kết nối học viên với giáo dục, chuyên gia hỗ trợ thanh thiếu niên và chuyên viên can thiệp, đồng thời cung cấp bữa ăn miễn phí và hỗ trợ đi lại, giúp các em không bị bỏ lại phía sau vì áp lực tài chính. Hãng tin Premier cho biết, nhiều học viên của chương trình từng trải qua bạo lực gia đình, vô gia cư, sang chấn hoặc các vấn đề về tâm thần, khiến các em không thể theo học môi trường truyền thống. Khuôn viên mới được thiết kế linh hoạt, có không gian yên tĩnh, khu hỗ trợ trị liệu, dịch vụ gắn kết gia đình và chăm sóc sức khỏe. Từ khi ra mắt vào năm 2021, chương trình Living Learning đã giúp đỡ hơn 216 thanh thiếu niên quay lại học tập và hướng tới đào tạo nghề hoặc việc làm. Đây cũng là một phần trong gói đầu tư trị giá 30 triệu đô la của ngân sách Victoria 2025-2026 nhằm cải thiện cơ hội cho người trẻ tuổi.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngân hàng Dự trữ Úc vừa công bố lợi nhuận tiền mặt quý 3 tăng nhẹ, chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp và cho vay mua nhà. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Dự trữ Úc đã hạ lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản. Đợt giảm gần nhất diễn ra vào tuần trước và đi kèm tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách. Môi trường lãi suất thấp đã thúc đẩy lợi nhuận cho vay của ngân hàng. Kết quả này có được nhờ khối lượng cho vay và chất lượng tài sản cải thiện. Theo Ngân hàng Dự trữ Úc, biên lãi ròng của ngân hàng đã tăng 8 điểm cơ bản so với mức trung bình của các quý nửa đầu năm. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Trong quý kết thúc vào hôm 30 tháng 6, ngân hàng cho vay doanh nghiệp hàng đầu này của Úc cũng đạt lợi nhuận tiền mặt 1,77 tỷ đô la, cao hơn mức 1,75 tỷ đô la cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Quốc gia Úc vừa bị phạt 15,5 triệu đô la vì từ chối 345 đơn xin giãn nợ của khách hàng thuộc nhóm yếu thế và cũng không thông báo lại cho họ. Vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đệ đơn và được Tòa án Liên bang tuyên án hôm 14 tháng 8. Ngoài tiền phạt 15,5 triệu đô la, Ngân hàng Quốc gia Úc còn phải công bố thông cáo về các vi phạm trên trang web của họ. Ngân hàng Quốc gia Úc bị cáo buộc đã vi phạm nhiều lần Bộ luật Tín dụng Quốc gia khi không cung cấp phản hồi bằng văn bản cho 345 thông báo khó khăn từ năm 2018 đến năm 2023. Các yêu cầu hỗ trợ khó khăn đã bị từ chối thẳng mà không xem hồ sơ, cũng không có văn bản phản hồi cho khách hàng do nhân viên Ngân hàng Quốc gia Úc đã nhấn nhầm nút từ chối trên hệ thống. Khoảng 6% trong số 12.600 đơn xin hỗ trợ khó khăn đã bị từ chối nhầm theo cách này. Kết quả là 345 khách hàng này vẫn không biết kết quả của đơn xin hỗ trợ khó khăn của họ có được chấp nhận hay không. Giám đốc dịch vụ khách hàng của Ngân hàng Quốc gia Úc thừa nhận vi phạm, xin lỗi và cho biết đã thuê 70 nhân viên để giải quyết vấn đề này. Hãng hàng không Qantas Airways vừa bị Tòa án Liên bang Úc tuyên phạt 90 triệu đô la. Nguyên nhân là vì hãng đã sa thải trái phép 1.800 nhân viên trong đại dịch COVID-19. Phán quyết này chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm qua về quyền của người lao động. Theo phán quyết của Tòa án Liên bang Úc, 50 triệu đô la trong số tiền phạt sẽ được trả cho nghiệp đoàn công nhân vận tải. Đơn vị này đã đệ đơn kiện thay mặt cho 1.820 nhân viên mặt đất bị hãng hàng không Qantas sa thải trong đại dịch COVID-19. Phán quyết được đưa ra khoảng 9 tháng sau khi Qantas đồng ý bồi thường 120 triệu đô la cho những công nhân này. Theo hồ sơ vụ việc, Qantas đã sa thải nhân viên và thuê bên ngoài vào tháng 8 năm 2020, thời điểm phong tỏa và đóng cửa biên giới khi chưa có vaccine ngừa COVID-19. Tòa án Liên bang Úc sau đó phán quyết rằng Qantas đã hành động đi ngược lại các mệnh lệnh kinh doanh và sau đó đã bác bỏ đơn kháng cáo của hãng. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã khởi kiện chi nhánh Google tại châu Á-Thái Bình Dương sau khi công ty công nghệ này thừa nhận đã ký thỏa thuận với các nhà mạng Telstra và Optus để cài đặt sẵn ứng dụng Google Search trên điện thoại Android. ACCC cho biết Google đã thừa nhận trách nhiệm pháp lý và đồng ý cùng đệ trình lên tòa án rằng công ty phải chịu tổng số tiền phạt 55 triệu đô la. Tuy nhiên, mức phạt cuối cùng sẽ do tòa án quyết định. Thỏa thuận giữa Google với Telstra và Optus được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021. Theo đó, các nhà mạng này không được cài bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác ngoài Google Search trên điện thoại Android bán ra thị trường. Google hiện đã cam kết loại bỏ một số hạn chế về cài đặt sẵn và công cụ tìm kiếm mặc định trong hợp đồng với các nhà sản xuất điện thoại Android và nhà mạng. Theo ACCC, vụ kiện cùng với nỗ lực của Telstra, Optus và TPG mở ra cơ hội để hàng triệu người tiêu dùng Úc có thêm lựa chọn công cụ tìm kiếm, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ tìm kiếm. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân golf Monavale ở Sydney, bang New South Wales sau khi máy bay dường như gặp sự cố. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 17 tháng 8 trước sự kinh ngạc của những người chơi golf. Trong video có thể thấy chiếc máy bay trượt trên cỏ, mất cả hai bánh trước khi dừng lại trên một con dốc nhỏ. Nhiều người vội chạy đến giải cứu những người trên máy bay. Hai người đàn ông trên khoang, bao gồm một huấn luyện viên phi công và một học viên, đã bị thương nhẹ và được các nhân viên y tế điều trị ngay trên sân. Cả hai đều ngoài 50 tuổi, sau đó được đưa đến bệnh viện Royal North Shore trong tình trạng ổn định. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi tuần trước đã thông báo về việc Úc sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng tới. Tuy vậy, hiện nay, ngay trong nội bộ Úc đang có những ý kiến trái ngược nhau về kế hoạch này. Kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 24% người tham gia cuộc thăm dò ủng hộ việc Úc công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9 tới, cho dù ai đang là người nắm quyền điều hành nhà nước này. Trong khi đó, 32% người cho rằng chính phủ Úc nên đợi cho đến khi Hamas không còn tham gia vào quản lý nhà nước và Palestine công nhận nhà nước Israel tồn tại ngay bên cạnh mình thì mới công nhận nhà nước Palestine. Đồng thời, 44% người cho rằng Úc không nên thay đổi quan điểm hiện tại về việc chưa công nhận nhà nước Palestine. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 36% người cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine độc lập vào thời điểm này sẽ không tác động được đến tình hình tại Trung Đông, trong khi chỉ có 25% người lại cho rằng hành động này sẽ tác động tích cực. Một cuộc thăm dò khác được tiến hành trực tuyến hồi tuần trước cho thấy 45% người ủng hộ Úc công nhận nhà nước Palestine trước khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình và 23% người phản đối điều này. Trong khi đó, sau khi Thủ tướng Albanese cho biết Úc sẽ công nhận nhà nước Palestine độc lập vào tháng 9, phe đối lập tại Úc đã phản đối kế hoạch này vì cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine sẽ gia tăng lợi thế cho Hamas.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn, cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.233 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 3 đến 18 độ.